Khi học trọ sẽ thay đổi hẳn cuộc sống, việc đó có nghĩa là phải đi xa một chuyến, thoát ly hẳn Gaterhead, bước vào một cuộc đời mới. Cháu thích đi học trọ lắm. Đó là câu kết thúc những điều tôi suy nghĩ. Ông Lôi đứng dậy nói.
Được, được. Ai biết trước sự việc ra sao sau này?
Ông nói thêm một mình. Em bé này cần phải đổi không khí và chỗ ở. Thần kinh nó bị suy nhược. Chị Bessie trở vào buồng. Cùng lúc ấy có tiếng bánh xe lăn trên đường sỏi. Bà chủ về đấy phải không? Chị bảo mẫu. Ông Lôi hỏi. Tôi cần nói chuyện với bà trước khi tôi về. Bessie mời và dẫn ông sang phòng ăn. Trong cuộc nói chuyện ấy, giữa ông Lôi và bà Reed, căn cứ vào những việc xảy ra sau này, tôi phỏng đoán là ông bào chế đã đánh bạo đưa ra ý kiến cho tôi đi học trọ, và ý đó chắc đã được chấp thuận ngay. Vì cứ theo lời Abbott kể, một buổi tối trong khi cả Bessie và Abbott ngồi khâu ở buồng trẻ, họ bàn đến chuyện đó, lúc ấy tôi đã đi nằm nên họ tưởng là tôi đã ngủ rồi. Bà chủ chắc cũng thích tống khứ cái con bé của nợ ấy đi, lúc nào nó cũng rình mò người và âm mưu cái gì. Tôi cho rằng chị Abbott coi tôi là một đứa trẻ nổi tiếng về mưu đồ thủ đoạn. Và cũng nhân dịp đó, qua câu chuyện Abbott nói với chị Bessie, lần đầu tiên tôi biết được rằng cha tôi là một mục sư nghèo, mẹ tôi đã lấy cha tôi trái với ý của bạn bè vì họ cho rằng lấy như thế không tương xứng. Ông ngoại tôi giận mẹ tôi trái lời, đã cắt đứt và không cho một đồng nào. Lấy nhau được một năm thì cha tôi mắc bệnh sốt chế giận khi đi thăm người nghèo ở một tỉnh kỹ nghệ lớn, nơi cha tôi là mục sư, và ở đó bệnh dịch ấy đang hoành hành. Mẹ tôi lây bệnh cha tôi và hai người chết cách nhau một tháng. Bessie khi nghe câu chuyện ấy thở dài nói, tội nghiệp cho con bé Jane, kể cũng đáng thương chị Abbott ạ. Đúng, nếu nó là một đứa trẻ xinh đẹp và ngoan ngoãn thì người ta cũng thương hại cảnh côi cút của nó. Nhưng người ta không thể thương được một con cóc như thế. Nhất định rồi, một người xinh đẹp như cô Georgiana mà ở trong cảnh ngộ ấy thì còn đáng thương xót hơn nhiều. Phải đấy, tôi yêu cô Georgiana quá chừng, Abbott kêu lên một cách nồng nhiệt. Người đâu mà xinh đẹp thế? Tóc búp dài, mắt xanh, nước da nõn nà, như là người trong tranh ấy. Chị Bessie này, tôi thèm ăn một chút thịt thỏ bữa tối nay. Tôi cũng vậy, với hành phi. Nào, chúng mình đi xuống nhà đi. Nói xong, hai người bước ra.
Chương 4.
Từ lúc nói chuyện với ông Lôi và nghe được câu chuyện giữa Bessie và Abbott, tôi thấy có đủ lý do để mong muốn khỏi bệnh. Đời tôi sắp có sự thay đổi đây. Tôi âm thầm ước ao, chờ đợi. Thế mà lần nữa, ngày lại ngày, tuần lại tuần cứ trôi qua. Tôi đã bình phục như thường, mà cái điều tôi hằng ấp ủ, bẵng hẳn đi, không hề được đả động đến. Bà Reed thỉnh thoảng nhìn tôi bằng con mắt khắc nghiệt và rất ít khi nói gì với tôi, nhất là từ dạo tôi ốm. Bà càng gây thêm hố ngăn cách giữa tôi và các con bà. Bà bắt tôi ngủ riêng ở một căn buồng con, phạt tôi chỉ được ngồi ăn một mình và suốt ngày phải ở trong phòng trẻ, trong khi những đứa em họ của tôi cứ ở lì ngoài phòng khách. Bà Reed không hề đả động đến việc gửi tôi đến ký túc xá. Nhưng tự nhiên tôi vẫn cứ cảm thấy bà không thể nào chịu được tôi ở cùng với bà, vì ít nhất là hồi đó, mỗi khi nhìn đến tôi là bà lại càng tỏ ra ghét cay ghét đắng. Tất nhiên là Elisa và Georgiana được lệnh phải hết sức tránh chuyện trò với tôi. Khi nào nhìn thấy tôi, thằng John cũng thúc lưỡi vào bên má, và có một lần nó định thử trị tôi một trận, nhưng cũng như lần trước, sự hung dữ và chống đối liều lĩnh của tôi lại bùng lên, tôi chống cự ngay. Nó thấy rằng thôi đi là hơn cả, nên vừa nguyền rủa vừa bỏ chạy, kêu ầm lên là tôi đã đánh nó toạc cả mũi. Thực thế, tôi đã nắm tay đấm hết sức cho tẹt hẳn mũi nó đi. Lúc thấy nó đã chùn vì quả đấm hoặc vì cái nhìn của tôi chỉ muốn nhân lúc thắng thế cho nó một trận, nhưng nó đã chạy lại với bà Reed rồi. Tôi nghe thấy nó nức nở, mách với mẹ rằng, con chó ghẻ Jane Eyre đã nhảy sổ vào nó như một con mèo điên. Bà Reed cắt đứt ngay câu chuyện. John, thôi con đừng nói đến Eyre với mẹ nữa. Mẹ đã bảo con không được lại gần nó. Nó không đáng để mình đếm xỉa đến. Mẹ không bằng lòng cho con và các em chơi với nó kia mà. Tôi dựa vào lan can cầu thang ngay cạnh đấy. Nghe đến đây, bất chợt tôi hét lên và không kịp suy nghĩ gì về lời nói của mình.
Chúng nó không đáng để cho cháu chơi thì có.
Bà Rip là một người khá lực lưỡng, vậy mà khi nghe câu nói lạ lùng hỗn sực ấy, bà nhảy vội lên cầu thang như một cơn lốc, bà quát tôi vào buồng trẻ và đẩy xuống chiếc giường nhỏ của tôi. Giọng sang sảng, bà ra lệnh cấm tôi không được rời khỏi chỗ và nói một lời nào trong suốt ngày hôm ấy.
Nếu cậu Rít còn sống, liệu cậu sẽ bảo mợ ra sao? Tôi buột miệng hỏi lại bà thế.
Tôi nói buột miệng vì hình như lòng không muốn mà lưỡi tôi cứ tự nhiên thốt ra. Có một cái gì khiến tôi bật lên lời mà không thể tự kiềm chế được.
Cái gì?
Bà Rít nghẹt thở hỏi. Con mắt xám thường lạnh lùng và nghiêm nghị của bà nhìn có vẻ bối rối như sợ hãi. Bà buông tay tôi ra rồi nhìn tôi như không hiểu tôi là người hay là ma quái nữa. Lúc ấy tôi cứ nói bừa đi.
Cậu Rít ở trên thiên đường có thể biết hết mọi việc làm và ý nghĩ của mợ. Cả thầy mẹ cháu cũng thế. Tất cả đều biết mợ nhốt cháu suốt ngày ra sao và mong cho cháu chết đi.
Bà Rít định thần được ngay. Bà túm lấy tôi mà lay lấy lay để bạt tay tôi rồi bỏ mặc tôi ở đấy bước ra không nói một lời. Chị Bessie bổ khuyết thêm vào đó bằng một bài giảng đạo đức trong suốt một tiếng đồng hồ. Chị ấy nói quả quyết rằng tôi là một con bé dữ tợn vô cùng, một đứa trẻ vô giáo dục chưa từng thấy có ở một nhà nào. Tôi hơi tin lời chị, vì quả thực tôi cũng cảm thấy trong lòng tôi chỉ nảy ra toàn những tình cảm xấu.
Tháng chạp và nửa tháng giêng trôi qua. Cũng như thường lệ, lễ Noel và ngày Tết ở lâu đài Gaterhead được tổ chức rất vui vẻ. Người ta tặng nhau quả biếu, mời mọc nhau dự tiệc tùng dạ hội. Tất nhiên tôi bị gạt ra ngoài lề tất cả các cuộc vui đó. Tôi chỉ dự phần vui góp bằng cách đứng ngoài chứng kiến cảnh sắm sửa hàng ngày của Elisa và Georgiana, ngắm chúng nó xuống phòng khách, mặc những bộ áo mỏng mịn màng, những giải thắt lưng đỏ chói, những búp tóc cuốn búp công phu, và sau nữa nghe tiếng dương cầm và thụ cầm vẳng xa từ dưới nhà lên, tiếng chân qua lại của người quản gia và các gia nhân, tiếng chạm cốc pha lê và đồ sứ lúc họ thủ tạc, tiếng chuyện trò khi to khi nhỏ tùy theo cánh cửa phòng mở hay đóng. Khi nào chán những chuyện đó, tôi rời khỏi cầu thang vào trong căn buồng trẻ con âm thầm và hiu quạnh. Ở đấy tuy có hơi buồn, nhưng tôi không thấy khổ sở. Nói cho đúng thì tôi cũng chẳng thiết đến chỗ đông một chút nào, vì trong đám đông ấy ít khi tôi được người ta chú ý tới. Và nếu Bessie có tử tế gần gũi tôi, thì tôi vẫn cứ thích ngồi riêng với chị ấy trong những buổi tối lặng lẽ, còn hơn là qua những buổi tối bà Rít nhìn tôi với con mắt cay nghiệt trong buồng đầy các ông các bà lịch sự. Nhưng chị Bessie mặc quần áo cho các cô chủ xong, lại cứ quen đến những chỗ ẩm ý trong nhà như bếp và buồng gia nhân. Thường chị ấy mang theo cả cây nến đi. Khi ấy tôi đặt con búp bê lên đầu gối, ngồi cho đến lúc lò sưởi tàn dần, đảo mắt nhìn quanh để tin chắc rằng không có ma hiện lên trong căn buồng tối âm thầm. Và khi than trong lò đã vạc dần, tôi vội vàng cởi sống áo, hết sức tháo giật cho nhanh những dây nút, chui tọt vào chiếc giường con để tránh bóng tối và giá lạnh. Bao giờ tôi cũng đem theo con búp bê vào giường. Đã là con người thì phải có cái gì để yêu, và trong khi không có vật gì xứng đáng hơn để mà trìu mến, tôi đành phải tìm thú vui trong tình âu yếm một con búp bê đẽo bằng gỗ, màu bềnh bệch, tả tơi như một thằng bù nhìn nhỏ xíu. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi lấy làm lạ, không hiểu sao tôi lại vô ý yêu thực tình một thứ đồ chơi như thế, hầu như tưởng tượng nó là một vật sống và có chi giác. Tôi không thể nào chợp mắt nếu không ủ nó trong áo tôi, và khi nó đã nằm yên ổn ấm áp rồi, tôi mới tạm thấy sung sướng vì tin rằng nó cũng sung sướng như vậy. Trong lúc tôi đợi cho khách khứa ra về, thời giờ cứ như kéo dài và tôi lắng nghe tiếng chân chị Bessie trên cầu thang. Đôi khi chị lên gác tìm cái đê hay cái kéo, hoặc có thể mang lên cho tôi một thứ gì đó để ăn tối, chẳng hạn chiếc bánh sữa hoặc chiếc gato. Trong lúc tôi ăn, chị ngồi xuống cạnh giường, và khi tôi ăn xong, chị đắp lại chăn cho tôi, hôn tôi hai lần và bảo, thôi, cô Jane ngủ nhé. Trước thái độ dịu dàng ấy, tôi thấy hình như chị Bessie là người đẹp nhất, tốt nhất, tử tế nhất trên đời, và tôi hết sức ước mong bao giờ chị cũng dịu dàng, đáng yêu như thế, và không bao giờ xua đuổi mắng mỏ tôi hoặc bắt tôi làm việc một cách vô lý như chị vẫn đối xử thường ngày. Tôi nghĩ rằng Bessie Lee phải là một thiếu nữ có khả năng thiên bẩm. Chị làm việc gì cũng khéo léo. Chị có tài kể chuyện rất hấp dẫn. Ít nhất tôi cho là như vậy, căn cứ vào ấn tượng chị gây cho tôi trong lúc kể những chuyện trẻ con. Nếu trong ký ức tôi hình dung lại nét mặt và dáng người chị không sai, thì Bessie cũng là một người xinh đẹp. Tôi còn nhớ chị là một người đàn bà trẻ, dáng mảnh khảnh, tóc đen óng, đôi mắt đen, nét mặt rất thanh tú, nước da mịn màng, trắng trẻo, nhưng tính nết chị bất thường, nóng nảy. Chị có những ý nghĩ mơ hồ về lẽ phải và sự công bằng. Tuy nhiên tôi vẫn thích chị hơn tất cả mọi người ở lâu đài Gaterhead. Hôm ấy là ngày 15 tháng Giêng, khoảng 9 giờ sáng, chị Bessie xuống nhà ăn điểm tâm, lũ em họ tôi chưa được mẹ chúng gọi lên. Elisa đang đội mũ và mặc áo ấm để ra vườn cho gà ăn, một việc mà nó rất thích. Nó cũng không kém việc bán trứng cho người quản gia để găm tiền. Nó có óc con buôn và khuynh hướng rõ rệt để dành để dụm, không những tỏ ra trong việc bán trứng và gà con, mà còn tỏ ra ở chỗ so kè giá cả chi li với người làm vườn về những cây hoa nhỏ, hạt giống, những chồi cây. Người này, theo lệnh bà Rít, phải mua cho cô chủ tất cả những thứ gì trong vườn mà cô ấy muốn bán. Có lẽ Elisa có thể bán cả tóc trên đầu đi nếu thấy là có lợi. Có tiền, lúc đầu nó bí mật giấu ở những xó xỉnh rất kỳ lạ, bọc trong những mảnh rẻ rách hoặc những mảnh giấy dầu. Nhưng rồi một vài chỗ giấu tiền của nó bị một chị ở trong nhà biết. Elisa sợ sẽ có ngày bị mất cái kho tàng quý giá đó, nên bằng lòng đem gửi mẹ, đòi phải trả nặng lãi. Chừng 50 hoặc 60 phân, số tiền lãi cứ 3 tháng nó lấy một lần, lo lắng tính toán biên vào một quyển sổ. Georgiana ngồi trên một chiếc ghế đầu cao trước gương chải tóc, cài hoa xà và những lông chim khô vào các búp tóc. Nó đã tìm thấy một lô những thứ đó trong ngăn kéo ở buồng xếp sát mái nhà. Trong khi ấy tôi bận dọn giường, vì chị Bessie bảo tôi phải dọn cho xong trước khi chị trở lại. Hồi này Bessie thường dùng tôi làm người phụ việc để dọn dẹp trong buồng và quét bụi bàn ghế. Sau khi đã trải đệm và gấp áo ngủ của tôi lại rồi, tôi đi lại chỗ khuôn cửa sổ, thu dọn vài quyển tranh ảnh và những đồ chơi búp bê vứt bừa bãi ở đấy. Nhưng Georgiana chợt ra lệnh cho tôi để mặc những đồ chơi của nó ở đấy. Vì những chiếc ghế và gương xinh xắn, những đĩa chén đẹp đẽ là của cải riêng của nó, nên tôi không dọn nữa. Không có việc gì làm, tôi bèn thổi những bông tuyết đọng trên cửa sổ. Nó giạt ra một khoảng trống trên mặt kính, khiến tôi có thể nhìn ra ngoài cảnh vật im lìm khô cứng trong giá rét lạnh buốt. Từ cửa sổ, tôi nhìn thấy căn nhà của bác gác cổng và con đường cho xe đi. Đúng lúc tôi thổi tan được một mảng lá bạc trắng phủ mặt kính để nhìn ra ngoài, tôi thấy cánh cổng mở rộng, một chiếc xe ngựa chạy vào, tôi lạnh lùng nhìn xe đi vào. Lâu đài Gaterhead thường có xe ngựa đến luôn, nhưng không bao giờ xe đưa tới người khách nào có ích lợi cho tôi cả. Xe dừng lại trước nhà, tiếng chuông ngoài cửa rung leng keng, người khách được mời vào. Điều đó không liên quan gì đến tôi, nên tâm trí tôi bị hấp dẫn ngay một cách thú vị khi thấy một con chim cổ đỏ đến đậu trên một cành anh đào trụi lá mọc sát bờ tường cạnh cửa sổ, cất tiếng hót. Bánh và sữa còn lại sau bữa ăn của tôi vẫn ở trên bàn. Tôi bóp vụn một mẩu bánh rồi mở cửa sổ để ném bánh lên thành cửa. Vừa lúc ấy chị Bessie chạy lên cầu thang vào phòng trẻ. Cô Jane, hãy cởi tạp dề ra đi. Cô đang làm gì đấy? Sáng nay đã rửa chân tay mặt mũi chưa? Trước khi trả lời chị, tôi mở khung cửa một lần nữa, vì tôi muốn cho con chim thế nào cũng được ăn no. Khung cửa mở ra, tôi tung những mẩu bánh, một ít vải trên gờ đá, một ít vương trên cành anh đào. Bấy giờ tôi mới khép cửa sổ lại trả lời. Chưa, chị Bessie ạ, tôi chỉ mới phẩy bụi đồ đạc xong. Cô thực vô ý vô tứ, đoảng vị quá. Thế bây giờ cô đang làm gì? Mặt thì đỏ bừng lên như là vừa làm việc gì ám muội ấy. Thế cô đang mở cửa để làm gì đấy? Tôi không phải trả lời câu hỏi ấy vì hình như chị Bessie vội lắm, không có thì giờ nghe tôi biện bạch. Chị lôi tôi ra chỗ bậu rửa, lấy xà phòng, nước và một chiếc khăn giáp rửa mặt và tay cho tôi. Chẳng nương nhẹ chút nào cả. Nhưng cũng may, chị rửa xong ngay, rồi chị lấy một chiếc bàn chải cứng, chải đầu và cởi tạp dề cho tôi. Và kéo vội tôi ra phía đầu cầu thang, chị bảo tôi đi xuống ngay vì ở dưới buồng ăn có người đang đợi tôi. Tôi muốn hỏi xem ai đợi, và có bà Rip ở dưới không, nhưng chị Betsy đã đi ra ngoài và đóng cửa buồng trẻ lại. Tôi thong thả đi xuống. Đã gần 3 tháng, tôi không hề được gọi đến trước mặt bà Rip. Bị giam lâu ngày trong buồng trẻ, nên tôi coi buồng ăn và phòng khách như là những nơi gớm ghiếc. Tôi rất sợ phải vào các buồng đó. Lúc này tôi đứng trong gian phòng trống không, trước mặt tôi là cửa phòng ăn. Tôi dừng lại, sợ hãi, run rẩy. Hồi ấy, nỗi sợ bị trừng phạt vô lý đã làm tôi trở thành một con bé hèn nhát khốn khổ nhường nào. Tôi đứng lưỡng lự đến 10 phút, không dám quay về buồng trẻ mà cũng chẳng dám tiến vào buồng khách. Tiếng chuông rung vang trong phòng ăn khiến tôi dứt khoát, tôi bắt buộc phải vào. Lòng tự hỏi, không hiểu ai gọi mình đây. Hai tay tôi nắm quả đấm cửa, cố quay đến mấy giây mới mở ra được. Không biết trong buồng, ngoài bà Rít ra, tôi sẽ còn thấy ông hoặc bà nào nữa đây. Quả đấm vừa quay, cánh cửa hé ra, tôi bước vào cúi chào thật thấp, rồi ngước mắt lên tôi thấy một cái cột đen. Trong giây phút đầu tiên, mới thoạt nhìn, ít ra tôi cũng thấy như thế, dáng người cứng đờ, gầy guộc, vận đồ đen đứng thẳng trên chiếc thảm, bộ mặt khắc khổ như một cái mặt nạ bằng gỗ đẽo cắm trên cột để làm cái đầu. Bà Rít vẫn ngồi ở chỗ mọi khi bên cạnh lò sưởi, bà ra hiệu cho tôi lại gần, tôi vâng lời. Và giới thiệu tôi với cái người lạ cứng đờ ấy như sau. Đây là con bé mà tôi đã nói chuyện với ông. Ông ta, vì đó là người đàn ông, từ từ quay đầu lại chỗ tôi đứng. Đôi mắt xám nhấp nháy dưới đôi lông mày sâu gióm soi mói nhìn tôi, ông trịnh trọng nói giọng trầm trầm. Người nó bé quá, nó bao nhiêu tuổi rồi? Bà Rít trả lời, 10 tuổi. Thế kia à? Ông không tin hỏi lại và quan sát tôi thêm mấy phút nữa, rồi ông quay ra hỏi tôi. Tên cô là gì, cô bé? Thưa ông Jane Eyre ạ. Trong lúc trả lời tôi ngẩng lên nhìn ông ta, tôi thấy ông ta cao lớn, còn tôi thì nhỏ xíu, nét mặt ông to và tất cả dáng người ông đều thô kệch và cứng nhắc. Này Jane Eyre, cô có phải là một đứa bé ngoan ngoãn không? Không thể nào trả lời là có được. Những người quanh tôi đều nghĩ trái ngược lại. Tôi lặng im. Bà Rít trả lời thay tôi bằng cái lắc đầu đầy ý nghĩa và nói ngay. Có lẽ không nên bàn đến vấn đề đó thì hơn, ông Brokenhurst ạ. Thực ra, phải nghe điều đó, tôi rất lấy làm khổ tâm, nhưng tôi cũng cần phải nói chuyện với nó một lát. Và ông ta gập cái thân hình cứng nhắc, ngồi xuống ghế bành đối diện với bà Rít. Lại đây, ông ta gọi tôi. Tôi bước qua tấm thảm, tiến lại gần. Ông bắt tôi đứng thẳng đờ trước mặt ông. Trời ơi, lúc này mặt tôi sát ngang với mặt ông, trông bộ mặt ông ta mới ghê chứ. Cái mũi mới lớn làm sao, và cái mồm nữa, và bộ răng bàn quốc to tướng vồ ra ngoài. Không có gì buồn hơn là nhìn thấy một đứa trẻ hư, ông ta bắt đầu nói. Nhất là lại làm một đứa con gái hư. Cô có biết những người xấu lúc chết sẽ đi tới đâu không? Xuống địa ngục. Tôi trả lời ngay như một giáo đồ chính cống. Thế nào là địa ngục, cô có thể nói cho tôi biết không? Một cái vực đầy những tia lửa. Thế cô có muốn rơi vào cái vực ấy và bị thiêu đốt mãi mãi không? Thưa ông, không. Thế cô phải làm thế nào để tránh điều đó? Tôi nghĩ một lát rồi trả lời. Tôi phải giữ gìn sao cho khỏe mạnh và không chết. Câu nói của tôi lại làm cho ông hỏi vặn thêm. Làm thế nào cô có thể giữ cho khỏe mạnh được? Ngày nào cũng có khối trẻ con bé hơn cô, chết đấy. Vừa cách đây độ 1-2 hôm, tôi mới chôn một đứa bé 5 tuổi, một đứa bé ngoan. Bây giờ hồn nó đang ở trên thiên đàng. Cô mà có bị gọi sang thế giới bên kia thì sợ rồi cô chẳng được như thế đâu. Vì không có cách nào làm cho ông ta khỏi ngờ vực, tôi chỉ còn biết cúi xuống nhìn đôi bàn chân to tướng của ông đặt trên thảm và thở dài. Ước gì ra thoát khỏi chỗ này. Tôi mong rằng cái thở dài này xuất phát từ đáy lòng cô và cô hối hận vì đã luôn làm khổ tâm cho vị ân nhân rất tốt của cô. Ân nhân, tôi tự nói thầm trong bụng. Mọi người đều bảo bà Rít là ân nhân của mình. Nếu như vậy thì ân nhân chẳng hóa chỉ là một cái gì khó chịu mà thôi. Sáng và chiều cô có cầu kinh không? Ông ta lại hỏi tiếp. Thưa ông, có ạ. Cô có đọc Thánh Kinh không? Thỉnh thoảng ạ. Đọc một cách vui thú chứ. Cô có thích Thánh Kinh không? tôi thích Thiên Khải Thị về cuốn sách của Thánh Daniel, Thiên Sáng Thế Kỷ và Samuel, một đoạn ngắn của Thiên Di Chú và vài đoạn của Thiên Các Nhà Vua và Biên Niên Sử, Thiên Job và Jonah. Còn Thiên Thánh Thi, tôi mong rằng cô cũng thích chứ. Không, thưa ông. Không à, quái thật. Tôi có một đứa con trai còn ít tuổi hơn cô. Nó thuộc lòng 6 bài Thánh Thi, và khi có người hỏi nó thích ăn một chiếc bánh có hạnh nhân hơn hay là đọc một đoạn Thánh Thi, nó bảo rằng, ồ, Thánh Thi chứ, các vị thiên thần đều ca Thánh Thi, tôi ước gì được là một thiên thần nhỏ ở dưới trần này. Nó nói vậy đấy, thế là người ta thưởng ngay cho nó 2 chiếc bánh, vì bé mà đã ngoan đạo. Thánh Thi có lợi ích lợi gì đâu, tôi nói. Điều đó tỏ rằng cô có một trái tim rất xấu. Cô phải cầu Chúa đổi cho cô trái tim khác, trong trắng, vứt bỏ trái tim bằng đá của cô mà thay vào đấy một trái tim bằng thịt. Tôi vừa định hỏi, bằng cách nào thay đổi được trái tim thì bà Rít nói xen vào, bảo tôi ngồi xuống, rồi bà lại tiếp tục câu chuyện. Ông Brokenhurst, tôi nghĩ đã nói với ông trong lá thư gửi ông 3 tuần trước đây rằng con bé này không hẳn có những tính nết mà tôi mong đợi. Nếu ông vui lòng nhận cho nó được vào ký túc xá ở Lowood, tôi mong bà hiệu trưởng và các cô giáo chú ý đến nó và nhất là cẩn thận đối với cái thói xấu nhất của nó là cái thói dối trá. Tao nói ra những điều này trước mặt mày, Shena, để mày đừng có mà lừa dối ông Brokenhurst. Tôi sợ và ghét bà Rít là đúng lắm, vì bản chất của bà là thích làm nhục tôi tàn tệ. Tôi không bao giờ được sung sướng khi có mặt bà ta, dù tôi cẩn thận vâng lời bà, dù tôi cố sức làm bà ta vui lòng, thì tất cả mọi cố gắng của tôi cũng đều vô ích và được bà đối lại bằng những lời nói như vừa rồi. Bây giờ, bà lại nhục mạ tôi trước mặt một người lạ, làm cho tôi vô cùng đau đớn. Tôi lờ mờ cảm thấy rằng bà Rít đã dập tắt hết mọi hy vọng trong quãng đời mà bà định đưa tôi đến. Tôi cảm thấy, dù cảm giác của tôi không diễn tả được, rằng bà đã gieo rắc sự ghét bỏ, hằn thù trên bước đường tương lai của tôi. Tôi thấy mình bị ông Brokenhurst nhìn bằng con mắt thành kiến. Ông coi tôi là một đứa trẻ gian ngoan, nguy hiểm. Làm thế nào mà tôi có thể sửa chữa được sự bất công đó? Thực không còn cách nào nữa. Tôi nghĩ thế, trong khi cố nén cho tôi khỏi bật khóc và vội vàng lau mấy giọt nước mắt, những biểu hiện bất lực của sự đau đớn. Bé mà đã gian ngoan thì xấu lắm, đáng buồn lắm. Ông Brokenhurst nói, gian ngoan cùng một loại với man trá. Và rồi tất cả những kẻ gian dối đều bị trừng trị trong vực lửa lưu hoàng. Tuy nhiên con bé này được trông coi, bà Rít ạ, tôi sẽ nói với cô Temple và các cô giáo. Tôi cũng mong nó sẽ được dạy bảo xứng đáng với tương lai của nó, bà ân nhân của tôi nói tiếp, cho nó trở nên hữu ích, biết khiêm nhường. Còn trong các kỳ nghỉ hè, xin ông cho phép nó cứ ở luôn tại Lowood. Thưa bà quyết định như thế là rất đúng, ông Brokenhurst trả lời. Khiêm nhường là đạo đức Thiên Chúa giáo và là đức tính đặc biệt thích hợp cho học trò ở Lowood. Cho nên tôi đặc biệt chú trọng dạy cho các học sinh. Tôi đã nghiên cứu cách nào tốt nhất để làm tịt cái tính kiêu ngạo phù hoa của chúng. Và hôm mới rồi, tôi đã có được một bằng chứng thú vị về sự thành công của tôi. Con cháu thứ hai, Augusta, nhà tôi, một buổi cùng với mẹ nó đến thăm trường, trên đường về nó đã reo lên. Ồ, ba ạ, sao trông các nữ sinh ở Lowood có vẻ âm thầm và giản dị quá? Tóc thì chải vắt ra sau tai, mặc tạp dề thì lại khâu nổi ở phía ngoài áo, trông như lũ con nhà nghèo khổ. Và cháu nói, chúng cứ chố mắt nhìn áo của con và của má, tưởng như chúng chưa hề được nhìn thấy một chiếc áo lụa bao giờ ấy. Đó là một điều tôi hết sức tán thành, bà Rít trả lời. Dù tôi có tìm khắp nước Anh, cũng khó kiếm ra được một phương pháp nào thích hợp hơn cho một đứa trẻ như con Jane Eyre này. Cần phải kiên định, ông Brokenhurst ạ. Tôi tán thành là phải kiên định về mọi mặt. Kiên định, thưa bà, đó là bổn phận đầu tiên trong đạo Thiên Chúa, và điều đó được tuân theo trong tất cả mọi việc ở ký túc xá Lowood. Ăn uống thanh đạm, quần áo giản dị, những thứ cần thiết cũng thế nào xong thôi. Thói quen cần cù, nghiêm chỉnh, đó là nội quy hàng ngày của nhà trường và của mọi người trong đó. Tốt lắm, thưa ông, vậy tôi có thể coi như con bé này được nhận vào trường như một học sinh ở Lowood, và ở đấy nó sẽ được giáo dục thích hợp với hoàn cảnh và hướng sau này của nó chứ? Thưa bà có thể tin như vậy, nó sẽ được nhận vào ngôi nhà ươm giống chọn lọc đó, và tôi mong rằng nó sẽ tỏ ra biết ơn đối với sự ưu đãi quý báu được tuyển lựa ấy. Tôi sẽ gửi nó đến càng sớm càng hay, ông Brokenhurst ạ, vì tôi xin nói ông rõ, tôi muốn sớm chút cho xong một cái trách nhiệm trở nên nặng nề, khó chịu quá.
Đúng thế, thưa bà, và bây giờ thì xin kính chào bà, tôi sẽ trở về lâu đài Brokenhurst chừng 1 hay 2 tuần lễ nữa, vì ông bạn thân của tôi, ông phó giáo chủ, sẽ chẳng chịu để cho tôi về sớm hơn. Tôi sẽ viết cho cô Temple mấy chữ, báo cho cô ấy đợi sắp có một nữ học sinh mới, để cô ấy đón con bé cho tiện. Thôi, chào bà.
Vâng, chào ông Brokenhurst. Ông nhớ cho tôi gửi lời thăm bà và các cô Brokenhurst, cô Augusta, Theodore và cậu Proton Brokenhurst nữa.
Vâng, thưa bà tôi xin nhớ. Này cô bé, đây là quyển sách chỉ nam cho nhi đồng, phải tâm tâm niệm niệm mà đọc. Nhất là phần chuyện về cái chết khủng khiếp bất ngờ của Martha G, một đứa trẻ xấu, chuyên gian dối và lừa lọc. Nói đến đây, ông Brokenhurst đưa cho tôi một quyển sách mỏng bìa khâu và sau khi rung chuông gọi xe, ông ta ra đi. Chỉ còn lại bà Reed và tôi, mấy phút im lặng trôi qua, tôi ngắm bà ngồi khâu. Hồi ấy, bà chừng 36-37, vóc người lực lưỡng, vai vuông, chân tay chắc nịch, không cao lớn, tuy mập mạp nhưng không béo phệ. Mặt bà tương đối to, hàm dưới rất nở nang và cứng, cái trán ngắn ngủn, cằm rộng và nhô ra, mồm mũi khá cân đối. Dưới cặp lông mày thưa long lanh, đôi mắt thiếu dịu dàng, nước da đen sạm, làn tóc hung hung, tạng người khỏe mạnh, bà chẳng đau ốm bao giờ. Là người nội trợ khéo léo, cẩn thận, bà trông nom cửa nhà và điền sản, một tay quán xuyến mọi việc, chu đáo. Đôi khi, chỉ có các con bà là coi thường và nhạo báng uy quyền của mẹ. Bà ăn mặc khéo, chú ý đến dáng dấp cử chỉ để quần áo càng đẹp thêm. Tôi ngồi trên một chiếc ghế con thấp, cái ghế bành của bà chừng vài bước, ngắm nghía hình dáng và đọc những nét mặt bà. Tôi cầm trong tay cuốn sách có chuyện, cái chết thình lình của đứa bé nói dối. Câu chuyện đó khiến tôi chú ý như một điểm báo trước cho bản thân tôi. Những việc vừa qua, những điều bà Reed nói về tôi với ông Brokenhurst, tất cả ý nghĩa câu chuyện của hai người còn mới mẻ như đâm vào ruột tôi. Tôi cảm thấy từng lời thấm thía như vẳng bên tai và sự uất ức sôi sục trong lòng. Bà Reed đang khâu ngừng tay nhìn vào mắt tôi. Đi ra ngay, đi về buồng trẻ kia, bà ra lệnh cho tôi. Có lẽ cái nhìn hay cử chỉ nào đó của tôi đã phạm đến bà, nên bà nói có vẻ hằn học, tức tối, tuy cố nén. Tôi đứng dậy, đi ra phía cửa, nhưng tôi lại quay lại, đi về phía cửa sổ, qua gian buồng, đến sát ngay cạnh bà. Tôi phải nói mới được, tôi đã bị chà đạp khốn nạn, tôi phải phản ứng lại, nhưng bằng cách nào đây? Liệu tôi có đủ sức đương đầu với địch thủ của tôi không? Tôi tập trung hết khí lực để bật ra những lời này. Cháu không phải là một kẻ giả dối. Vì nếu như vậy, thì cháu đã bảo cháu yêu mợ, nhưng đằng này cháu nói thẳng là cháu không yêu mợ kia mà. Ngoài thằng John Reed ra, cháu ghét mợ nhất trần đời, và cuốn sách nói về đứa gian dối này, mợ có thể đem cho con gái của mợ, con Georgiana ấy, vì chính nó mới là đứa gian dối, chứ không phải cháu. Tay bà Reed vẫn ngừng khâu, con mắt lạnh lùng của bà vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Mày có điều gì muốn nói nữa không? Bà hỏi tôi bằng một giọng như đối với một địch thủ người lớn, chứ không phải giọng thường dùng đối với trẻ con. Từ con mắt đến lời nói của bà đều dấy động lên tất cả mọi mối ác cảm của tôi. Toàn thân tôi lầy bẩy, tôi xúc động run lên không sao kìm được, tôi nói tiếp. Tôi rất sung sướng vì bà không có họ hàng gì với tôi, còn sống trên đời này thì từ nay tôi sẽ không bao giờ gọi bà bằng mợ nữa. Sau này lớn lên tôi cũng sẽ không bao giờ đến thăm bà. Nếu có ai hỏi tôi có yêu bà không và bà đối xử với tôi ra sao, tôi sẽ trả lời rằng chỉ nghĩ đến bà thôi, tôi cũng đủ phát ốm lên rồi. Và bà đối xử với tôi hết sức dã man, tàn nhẫn. Làm sao mày dám nói như thế hả, con Jane Eyre kia? Làm sao tôi dám hả, bà Reed? Sao tôi dám mà? Vì đấy là sự thực. Bà nghĩ tôi là kẻ không có tình cảm và tôi có thể sống không cần đến tình thương, không cần được đối xử tử tế. Nhưng tôi không thể nào sống như vậy được. Còn bà là người nhẫn tâm.
Tôi sẽ nhớ mãi bà đã đẩy tôi vào phòng đỏ một cách phũ phàng tàn nhẫn ra sao, rồi bà giam tôi trong đó. Tôi sẽ nhớ cho đến chết. Mặc dù lúc đó tôi như kẻ hấp hối, mặc cho tôi kêu khóc, nghẹn ngào khổ sở, mợ thương cháu, xin thương cháu, mợ rít ơi. Tôi bị bà trừng phạt đau đớn ê chề như vậy, chỉ vì thằng con trai mất dạy của bà đánh đập tôi. Tôi chẳng tội lỗi gì mà nó đánh tôi vùi dập. Ai hỏi chuyện, tôi cũng sẽ kể lại đúng như thế. Người ta cứ tưởng bà là một người phúc hậu, nhưng thực ra bà rất xấu và tàn ác. Chính bà là kẻ giả dối. Khi tôi trả lời xong những câu đó, tâm hồn tôi như mở tung ra, khoái trá với một cảm giác tự do và đắc thắng kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy. Hình như một sợi dây trói buộc vô hình đã bị đứt tung và tôi vừa mới đấu tranh đòi được một sự tự do không bao giờ ngờ đến. Cảm nghĩ này không phải không có lý, vì trông bà Rít lúc đó có vẻ hốt hoảng, đồ khâu tuột khỏi đầu gối, bà giơ hai tay lên, người bà lắc lư, mặt nhăn lại như sắp khóc. Jane, mày nghĩ lầm rồi, mày làm sao thế? Sao mày run bần bật lên như vậy? Mày có muốn uống nước không?
Không, thưa bà Rít.
Mày còn ước ao điều gì nữa không hả Jane? Tao nói thực rằng tao muốn là một người bạn đối với mày.
Không phải, bà đã nói với ông Brokenhurst rằng tôi là một đứa có tính xấu, một kẻ lừa dối, và tôi sẽ nói cho mọi người ở lỗ út biết bà là người như thế nào và bà đã làm những việc gì.
Jane à, mày không hiểu những chuyện đó. Trẻ con có lỗi cần phải được uốn nắn.
Lỗi của tôi không phải là gian dối. Tôi kêu to lên một cách man dợ.
Nhưng bây giờ mày đang tức giận, Jane à. Mày phải nhận điều đó. Thôi, hãy về buồng đi, con ạ, và hãy nằm nghỉ một lát.
Tôi không phải là con bà, tôi không thể nằm được. Bà gửi ngay tôi đến ký túc xá đi, bà Rít, vì tôi đã ngấy ở đây lắm rồi.
Thực thế, cần phải gửi nó đến trường ngay thôi. Bà Rít khẽ lầm bầm, rồi bà nhặt đồ khâu, bước vội ra ngoài. Còn lại một mình tôi, kẻ chiến thắng trên chiến trường. Đó là cuộc đấu tranh quyết liệt nhất và là chiến thắng đầu tiên tôi giành được. Tôi đứng một lát trên tấm thảm chỗ ông Brokenhurst đứng ban nãy, tận hưởng cái cô đơn của kẻ chiến thắng. Mới đầu tôi mỉm cười với mình và cảm thấy phấn khởi, nhưng sự thích thú hung dữ này dịu lại ngay cùng với sự sôi nổi trong huyết quản của tôi. Một đứa trẻ con không thể nào cãi nhau với người lớn như tôi đã cãi, không thể buông thả sự cáu giận của mình như tôi đã làm, mà sau đó lại không cảm thấy sự đau đớn của hối hận và sự lạnh giá của cắn rứt. Trong khi kết tội và đe dọa bà Rít, lòng tôi rừng rực như một đống lá rành trổi bốc cháy bùng lên, thiêu đốt phá phách, và cũng đống lá ấy, sau khi lửa tàn rồi chỉ còn lại đám tro đen. Nó tượng trưng cho tâm trạng của tôi sau nửa giờ lặng lẽ suy nghĩ, khi tôi cảm thấy mình đã có thái độ điên cuồng và cám cảnh cho cái tình trạng mình thù ghét người mà cũng bị người ghét lại. Lần đầu tiên tôi thưởng thức sự trả thù, say sưa như men nồng, uống vào thấy ấm lòng sôi nổi, nhưng nó để lại sau đó một hương vị gay gắt, cháy bỏng, khiến tôi cảm thấy như mình bị đầu độc. Bây giờ, tôi sẵn sàng muốn đến xin lỗi bà Rít, nhưng theo kinh nghiệm cũng như theo bản năng, tôi biết rằng làm vậy chỉ tổ khiến bà khinh bỉ mình thêm, cũng có thể vì thế mà lại kích động tính nóng này của con người tôi bùng lên nữa. Tôi muốn huấn luyện một năng tính khả nào khác tốt hơn là ăn nói phũ phàng, muốn trau dồi một tình cảm nào đỡ quỷ quái hơn là sự cáu giận u uất. Tôi cầm lấy một cuốn truyện Ả Rập, ngồi xuống cố gắng đọc, nhưng tôi chẳng hiểu chuyện gì sốt, tâm trí tôi vẩn vơ giữa tôi và trang sách mà thường ngày tôi rất say mê. Tôi mở toang cửa kính ra vào phòng ăn, vòng cái im lìm. Sương muối âm u bao trùm khắp vườn không bị một cơn gió hay ánh mặt trời đánh tan đi. Tôi lấy áo trùm lên đầu và cánh tay, rồi bước ra, đi vào một khu vườn cô tịch. Nhưng tôi chẳng thấy vui thú gì giữa những cây cối im lìm, những quả thông rụng, những tàn dư giá lạnh của mùa thu, những lá vàng úa bị gió quét vun lại thành từng đống, bây giờ cứng quèo chồng chất lên nhau. Tôi tựa vào cổng nhìn ra cánh đồng vắng, không một bóng cừu và cỏ ngắn bị hớt trụi, trắng xóa. Đó là một ngày ảm đạm, bầu trời mờ đục, cảnh vật bị tuyết phủ. Những bông tuyết rơi từng đợt, không tan trên con đường khô cằn và trên đồng cỏ trắng phau. Tôi đứng lặng, buồn rầu khổ sở, luôn mồm lẩm bẩm: ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ làm gì đây? Bỗng tôi nghe thấy một giọng trong trẻo gọi: cô Jane, cô ở đâu đấy? Đi vào ăn chứ.
Tôi biết rõ là chị Betsy, nhưng tôi vẫn đứng nguyên. Chị nhẹ nhàng bước ra vườn. Cô thực sự hư quá đi mất. Chị Betsy bảo, tại sao nghe có người gọi mà cô không vào? Mặc dù chị Betsy thường hay cáu bẳn, tôi vẫn thấy sự có mặt của chị dễ chịu hơn là những điều tôi đang suy nghĩ. Thực tế, sau cuộc tranh cãi thắng lợi của tôi với bà Reed, tôi không còn để tâm đến tính nóng nảy chốc lát của chị bảo mẫu, mà tôi sẵn sàng đến sưởi dưới ánh nắng tươi trẻ của tâm hồn chị. Tôi giang hai tay ôm lấy chị và nói, lại đây chị Betsy, đừng mắng mỏ tôi. Thường ngày, tôi không quen có cái cử chỉ thẳng thắn và mạnh dạn như thế, dù sao, nó cũng làm chị hài lòng. Cô là một đứa trẻ kỳ quặc, cô Jane ạ, chị vừa nói vừa nhìn tôi, một đứa trẻ lang thang và đơn độc, cô sắp vào trường có phải không? Tôi gật đầu. Thế cô không buồn vì phải xa chị Betsy tội nghiệp này ư? Chị Betsy thì quan tâm gì đến tôi chứ? Chị mắng mỏ tôi luôn ấy. Khốn, nhưng cô kỳ lắm kia, nhút nhát, sụt sè, cô phải mạnh bạo lên mới được. Thử, để mà càng bị ăn những cái củng à? Ngốc lắm, nhưng kể ra cô cũng có điều bị đối xử tệ thật đấy. Tuần lễ vừa rồi, mẹ tôi ra thăm tôi có bảo rằng bà chả bao giờ muốn có một người con gái nào ở vào địa vị như cô. Nào, bây giờ đi vào, tôi có tin rất hay báo cho cô biết. Chị nói dối, chị Betsy. Bé này, cô muốn nói gì vậy? Sao cô nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu thế? Này, trưa nay bà Reed cùng các cô con gái và cậu John đi uống trà ở nhà khác, còn cô thì sẽ uống trà với tôi. Tôi sẽ bảo chị bếp làm cho cô một chiếc bánh, rồi cô sẽ giúp tôi một tay xem lại các ngăn kéo của cô, vì tôi còn phải sửa soạn hòm xiểng cho cô nữa. Bà Reed định cho cô rời khỏi Gatherhead trong vòng một hay hai hôm, và tùy ý cô chọn thứ đồ chơi nào mang đi thì mang. Betsy, chị phải hứa rằng từ giờ cho đến khi tôi đi, chị đừng mắng mỏ gì tôi nữa cơ. Được, tôi hứa, nhưng cô phải là một cô bé thực ngoan và đừng có sợ tôi kia. Lúc nào tôi có hơi gắt một chút thì đừng giật nảy mình lên, như thế này làm tôi bực mình lắm đấy. Tôi cho rằng tôi sẽ không phải sợ chị mãi đâu, chị Betsy ạ, vì tôi đã quen với chị rồi, và tôi sẽ có những người khác để mà sợ. Nếu cô sợ họ, họ sẽ ghét cô. Cũng như chị, có phải không chị Betsy? Tôi không ghét cô đâu, tôi tin rằng tôi yêu cô hơn mọi người khác. Chị có vẻ ra như vậy đâu. Cô là một cô bé gái sắc mắc, cô có lối nói chuyện mới lạ đấy. Ai làm cho cô trở nên liều lĩnh táo bạo như vậy? Tôi sắp phải xa chị và lại. Tôi toan nói vài điều về chuyện xảy ra giữa tôi với bà Reed, nhưng nghĩ lại tôi thấy vấn đề này nên yên lặng là hơn cả. Thế xa rời tôi, cô thấy vui thú phải không? Không đâu, chị Betsy ạ. Thực ra, chính lúc này tôi thấy hơi buồn. Chính lúc này và hơi buồn. Cô bé nhà tôi nói câu đó mới lạnh lùng làm sao. Tôi dám chắc giá bây giờ tôi xin cô một cái hôn, cô sẽ chẳng cho nào. Cô sẽ bảo rằng cô hơi không muốn. Tôi rất thích được hôn chị. Chị hãy cúi thấp đầu xuống. Betsy cúi xuống. Chúng tôi ôm hôn nhau, rồi tôi theo chị vào trong nhà. Lòng thoải mái. Buổi trưa hôm ấy trôi thanh bình êm ả. Tôi đến chị Betsy kể cho tôi nghe mấy câu chuyện hay nhất và hát mấy bài ca êm đềm nhất của chị. Còn đối với tôi, cuộc đời cũng bừng lên ánh nắng.
Chương 5. Sáng hôm 19 tháng Giêng, chuông đồng hồ vừa điểm 5 giờ, chị Betsy đã bước vào buồng tôi, tay cầm cây nến. Lúc ấy tôi đã dậy và ăn mặc tương đối chỉnh tề. Tôi dậy được nửa giờ rồi chị mới tới. Tôi rửa mặt, mặc quần áo dưới ánh trăng tàn rọi qua chiếc cửa sổ con gần chiếc giường nhỏ của tôi. Ngày hôm ấy, tôi phải rời khỏi Gaterhead bằng một chiếc xe ngựa đi qua cổng quãng 6 giờ sáng. Betsy là người độc nhất trở dậy, nhóm lửa trong phòng trẻ và sửa soạn bữa điểm tâm cho tôi. Ít có trẻ con nào trong lòng đang xốn xang vì một cuộc đi xa mà lại có thể ngồi ăn được. Tôi cũng vậy. Chị Betsy ép tôi húp vài thìa sữa nóng và ăn những bánh chị đã sửa soạn sẵn không được, bèn gói một ít bích quy nhét vào trong cặp tôi. Sau khi giúp tôi mặc áo và đội mũ, chị quàng cổ một chiếc khăn san rồi chúng tôi ra khỏi buồng trẻ. Lúc qua cửa buồng bà Rít, chị hỏi, cô có muốn vào từ biệt bà Rít không? Thôi, chị Betsy ạ. Hôm qua, lúc chị xuống dưới nhà ăn bữa tối, bà ấy có vào buồng tôi và bảo sáng sớm lúc nào đi, tôi không cần phải vào đánh thức bà hoặc các em dậy nữa. Rồi bà dặn tôi nên nhớ rằng bao giờ bà cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi phải luôn nhắc đến bà và nhớ đến công ơn của bà. Thế cô trả lời sao? Chẳng trả lời gì cả. Tôi lấy chăn chùm lên mặt rồi quay đầu vào tường. Như thế là sai, cô Jane ạ. Như thế là đúng chứ, chị Betsy, vì bà chủ của chị không phải là bạn mà là kẻ thù của tôi. Ồ, cô Jane, không nên nói vậy. Thôi, vĩnh biệt lâu đài Gaterhead. Tôi kêu lên khi đi qua phòng lớn và bước ra cổng. Trăng đã lặn, trời tối hẳn lại. Chị Betsy xách chiếc đèn lồng kính, ánh sáng hắt ra trên những bậc thềm ẩm ướt và con đường dài sỏi đẫm tuyết vừa tan. Sáng mùa đông rét buốt, khi bước vội xuống lối đi, răng tôi run cầm cập. Trong buồng bác gác cổng đã có ánh đèn, lúc đến nơi chúng tôi thấy vợ bác đang nhóm lửa. Cái hòm của tôi đem xuống từ chiều hôm trước đã được buộc chặt dây thừng và đặt bên cạnh cửa. Lúc ấy chừng 6 giờ kém vài phút, và 6 tiếng vừa điểm được một lát thì có tiếng bánh xe xa xa lăn trên đường báo hiệu xe sắp tới. Tôi ra cửa, nhìn thấy trong bóng tối ánh đèn xe đang tiến lại gần. Cô ấy đi có một mình thôi ư? Vợ bác gác cổng hỏi. Phải. Đi xa lắm không? 50 dặm. Xa quá đấy. Tôi lấy làm lạ, không hiểu sao bà Rít lại dám để cho cô ấy đi một mình trên quãng đường dài như thế. Chiếc xe bốn ngựa tiến đến trước cổng đầy hành khách. Người đánh xe và người phụ việc rục rã mọi người nhanh tay. Cái hòm của tôi được khuân lên. Tôi ôm lấy cổ chị Betsy, níu lấy để hôn. Người ta phải kéo tôi ra. Bác trông nom cô ấy cẩn thận giúp cho. Chị Betsy bảo bác xả ích trong khi bác nhấc tôi vào trong xe. Yên chí, yên chí. Người xả ích trả lời và cửa xe đóng lại. Một tiếng nói vang lên. Đi thôi. Thế là chiếc xe lại tiếp tục chạy. Tôi đã từ giã Betsy, từ giã lâu đài Gaterhead như thế đấy. Cũng như thế, tôi đi tới một nơi xa lạ mà tôi cho là mịt mù, bí mật. Tôi nhớ rất ít về chuyến đi này. Tôi chỉ thấy ngày hôm ấy dài vô tận. Hình như chúng tôi đi hàng trăm dặm đường. Chúng tôi qua nhiều thành phố, và rồi đến một thành phố rất lớn, xe chúng tôi ngừng lại. Người ta tháo ngựa ra, mọi người xuống ăn bữa sáng. Tôi được dẫn vào một hàng ăn. Bác xã X muốn tôi ăn một thứ gì, nhưng vì tôi không thấy đói, bác để tôi ngồi trong một căn buồng rộng thênh thang, hai đầu có hai cái lò sưởi, trên trần treo ngọn trúc đài. Một hàng lan can đỏ nhỏ nhắn ở trên cao nhô khỏi mặt tường, đầy những nhạc cụ. Đi quanh quẩn trong buồng một lúc lâu, tôi có cảm giác lạ lùng và lo có một kẻ nào vào bắt cóc tôi đi, vì tôi tin rằng có những tay chuyên bắt cóc người. Chị Betsy thường kể cho tôi nghe chiến công của họ trong những câu chuyện bên lò sưởi. Sau cùng bác xã X quay lại, bác lại xốc tôi lên xe lần nữa. Con người trông nom tôi đó nhảy lên chỗ ngồi của mình. Thổi tù và vang lên, rồi xe chạy lọc cọc trên đường phố dải đá của thị trấn L. Chiều đến, khí trời ẩm, đượm hơi sương. Lúc chạng vạng tối tôi bắt đầu cảm thấy xe đã xa Gaterhead lắm rồi. Chúng tôi không đi qua những thành phố nữa, quang cảnh đã thay đổi hẳn, những đồi núi lớn xám ngắt nổi lên bao quanh chân trời. Hoàng hôn buông dần, xe chúng tôi xuống thung lũng rừng cây âm u, rồi một lúc lâu sau, khi màn đêm đã bao trùm cảnh vật, tôi nghe tiếng gió rít trong các lùm cây.
Tiếng gió ru cuối cùng tôi liệm dần trong giấc ngủ, nhưng tôi không ngủ được lâu vì tiếng xe đỗ chợt làm tôi bừng tỉnh. Cửa xe mở, một người dáng chừng là chị người làm đứng bên cạnh cửa. Nhờ ánh đèn xe tôi nhìn thấy mặt và quần áo chị ta.
Ở đây có cô bé nào tên là Jane Eyre không? Chị ta hỏi.
Tôi trả lời, có. Và người ta xốc tôi ra, cái hòm của tôi được dỡ xuống, rồi xe lại bon bon chạy. Ngồi lâu quá tôi thấy ê ẩm cả người và choáng váng vì xe xóc quá và những tiếng động. Định thần lại tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian chịu nặng, gió mưa tăm tối, nhưng tôi cũng lờ mờ nhìn thấy trước mặt bức tường và một cánh cửa mở. Tôi bước qua cửa cùng với người dẫn đường mới. Chị ta khóa cửa lại. Bây giờ đã thấy một tòa nhà, hay nói đúng hơn là một dãy nhà, vì tòa nhà chạy dài mãi, có nhiều cửa sổ, một vài cửa sổ vẫn còn ánh đèn. Chúng tôi đi vào con đường rộng, dài sỏi, lũng bũng nước, dẫn tới một cái cửa. Rồi chị người làm đưa tôi qua hành lang vào một buồng có lửa ấm, để tôi ở lại đấy một mình. Tôi đứng hơ những ngón tay rét cóng trên than hồng và đảo mắt nhìn quanh, không có lấy một ngọn nến. Ánh lửa hắt hay trong lò sưởi chập chờn soi những bức tường căng giấy, tấm thảm, những màn cửa và đồ đạc bằng gỗ đào hoa tâm bóng lột. Đây là một phòng nói chuyện, không được rộng rãi huy hoàng như phòng khách ở Gaterhead, nhưng cũng khá đủ tiện nghi. Tôi đang ngắm xem một bức tranh treo trên tường diễn tả cái gì thì cửa chợt mở, một người bước vào, tay cầm nến sáng, và có một người nữa theo sát đằng sau. Người đi trước là một bà cao lớn, tóc đen, mắt đen, trán rộng và xanh xao. Bà trùm lên mình một chiếc khăn san, vẻ sang trọng, dáng người ngay ngắn. Con bé thế này mà đã gửi nó đi độc có một mình. Bà ấy nói và đặt cây nến lên bàn. Bà chăm chú nhìn tôi chừng 2 phút rồi nói thêm. Cho em bé ngủ ngay đi là hơn, trông em có vẻ mệt mỏi. Em có mệt không? Bà hỏi và đặt tay lên vai tôi. Dạ, hơi mệt. Chắc em còn đói nữa. Chị Miller ạ, hãy cho em nhỏ ăn gì trước khi đi ngủ. Có phải đây là lần đầu tiên em xa cha mẹ để đi học trọ không em? Tôi nói cho bà biết là tôi mồ côi cha mẹ. Bà hỏi cha mẹ tôi mất từ bao giờ, năm nay tôi lên mấy, tên là gì, tôi có biết đọc, biết viết và khâu vá được chưa? Bà lấy ngón tay trỏ, vuốt nhẹ lên má tôi và bảo, bà mong tôi sẽ là một em bé ngoan ngoãn và để cho tôi đi ra cùng với cô Miller. Bà tôi vừa từ biệt đó, vào khoảng 29 tuổi, còn cô đi cùng với tôi trẻ hơn độ vài tuổi. Giọng nói, mắt nhìn và vẻ người đàn bà khiến cho tôi cảm động chú ý. Cô Miller không có gì đặc biệt lắm, nước da bổ quân, vẻ mặt mệt mỏi vì lo lắng, dáng dấp hành động tất bật, như người lúc nào cũng bề bộn những công việc phải làm. Cô có vẻ là một nữ trợ giáo, về sau tôi biết, đúng như tôi đoán. Cô dẫn tôi qua hết phòng này đến phòng khác, hành lang này đến hành lang nọ, trong một tòa nhà rộng rãi, xây không đều. Một sự im lặng hoàn toàn và hơi rờn rợn bao trùm lên cả khu nhà chúng tôi đi qua. Sau chúng tôi đến một nơi nghe có tiếng rì rầm của nhiều giọng nói. Và chúng tôi bước vào một căn phòng dài, rộng. Ở mỗi đầu kê một chiếc bàn lớn. Trên mỗi bàn có 2 cây nến cháy sáng và ghế dài kê xung quanh. Ở đấy ngồi quây quần những cô gái tuổi chênh lệch nhau khoảng từ 9-10 cho đến 20 tuổi. Dưới ánh sáng lù mù của những ngọn nến, tôi tưởng có không biết bao nhiêu là người nữa, nhưng thực ra không quá 80 học sinh. Tất cả đều mặc đồng phục, áo vải nâu như nhau, kiểu rất lạ, với những tạp dề dài. Lúc ấy, đúng vào giờ học, các học sinh đang học bài ngày mai và tiếng rì rầm tôi đã nghe chính là tiếng họ lẩm nhẩm đọc. Cô Miller ra hiệu cho tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài cạnh cửa ra vào, rồi đi đến cuối phòng nói thật to. Các tập giảng viên, thu sách học và xếp cả lại. 4 cô lớn từ 4 bàn khác nhau đứng dậy đi xung quanh thu sách và xếp lại một chỗ. Cô Miller lại ra lệnh. Các tập giảng viên đi dọn khay ăn tối. Các cô lớn đi ra và sau đó bưng vào mỗi người một chiếc khay. Ở trên có chia từng suất, một món mà tôi không biết là gì. Giữa khay là một bình nước và một chiếc cốc vải. Họ đi xung quanh bàn chia từng phần. Ai khát thì uống, cái bình để uống chung cả.
Đến lượt mình vì khát nên tôi chỉ uống mà không chạm đến phần ăn. Bị kích động và mệt mỏi, tôi không thể ăn được nữa. Tuy nhiên, tôi cũng thấy đó là một chiếc bánh lúa mạch mỏng cắt ra làm nhiều phần. Bữa ăn xong, cô Miller đọc kinh, còn các học sinh thì đi hàng đôi lên gác. Lúc này đã mệt lử cả người, tôi cũng chẳng còn nhận ra cái phòng ngủ như thế nào, chỉ thấy nó rất dài, cũng như cái buồng học. Đêm ấy tôi phải ngủ chung giường với cô Miller, cô ấy giúp tôi cởi áo. Lúc đã nằm rồi, tôi đưa mắt nhìn một lượt những dãy giường, mỗi chiếc đều có hai học sinh nằm. Được chừng 10 phút, người ta tắt ngọn đèn độc nhất trong buồng. Trong bóng tối âm thầm, tôi ngủ thiếp đi. Đêm qua đi rất nhanh, tôi mệt quá đến nỗi không còn nằm mơ được nữa. Tôi chợt tỉnh, có một lần, nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi dữ tợn, mưa như chút và biết có cô Miller nằm bên cạnh. Lúc đó tôi lại bừng mắt ra thì một hồi chuông reo vang, các học sinh đã dậy cả và đang mặc áo. Trời còn tối mờ, một hai ngọn đèn đêm leo lét trong buồng. Tôi cũng phải miễn cưỡng trở dậy. Trời rét như cắt, tôi run cầm cập cố mặc áo cho xong. Và khi thấy có chiếc chậu, tôi vội ra rửa mặt. Nhưng nào có được rửa ngay đâu, vì sáu học sinh mới có một chiếc chậu đặt trên bàn ở giữa phòng. Tiếng chuông lại rung lên, tất cả xếp hàng đôi và cứ thế đi xuống cầu thang vào trong buồng học tối mù mù và lạnh giá. Ở đây cô Miller đọc kinh xong rồi ra lệnh. Ngồi theo lớp. Mấy phút đầu tiên có tiếng ồn ào huyên náo, cô Miller luôn miệng quát yên lặng và trật tự. Lúc ổn định rồi, học sinh ngồi quây thành bốn hình bán nguyệt trước những cái bàn có kê ghế nhựa dựa. Tất cả học sinh đều cầm sách. Trên mỗi bàn trước mặt, chiếc ghế bỏ không, đặt một cuốn sách to như cuốn thánh kinh. Sau đó có vài giây tạm nghỉ, người ta nghe thấy tiếng rì rầm của số đông người. Cô Miller đi hết lớp này sang lớp khác để dẹp những tiếng rì rào liên miên đó. Một hồi chuông từ xa réo lên, ngay lúc ấy có ba bà bước vào phòng, mỗi người đến một bàn và ngồi vào một chỗ. Cô Miller chiếm cái ghế thứ tư để trống kê sát cửa, và những đứa trẻ nhỏ nhất ngồi xung quanh đó. Tôi được theo học lớp bét này và ngồi ở đằng cuối. Bắt đầu làm việc, chúng tôi đọc lại kinh Nhật tụng, rồi đọc vài bài thánh thư và tiếp theo là những chương thánh kinh, kéo dài đến một giờ đồng hồ. Khi các bài vừa hết thì cũng sáng rõ. Tiếng chuông không mệt mỏi lại vang lần thứ tư. Các lớp lại xếp hàng đi sang phòng khác để ăn điểm tâm. Viễn cảnh được một miếng gì vào bụng làm cho tôi rất thú vị. Lúc này tôi hầu như đói là vì hôm qua ăn ít quá. Phòng ăn là một căn phòng lớn âm u, trần thấp. Trên hai ban dài có hai chậu đựng một cái gì nóng đang bốc hơi. Tuy nhiên vì mùi vị tỏa ra chẳng ngon lành chút nào nên tôi chán ngán cả người. Tôi thấy một thái độ bất mãn chung khi hơi đó xông lên mũi. Từ đám học sinh lớn lớp nhất, ở hàng đầu nổi lên tiếng xì xào. Khó nuốt quá, cháo lại khê. Im lặng! Một tiếng quát vang lên, không phải tiếng cô Miller mà là tiếng một cô giáo lớp trên, một người nhỏ nhắn, ngăm ngăm đen, ăn mặc sang trọng nhưng vẻ mặt khắc khổ ngồi ở đầu một chiếc bàn. Ở đầu chiếc kia là một bà trông có vẻ dễ dãi hơn. Tôi có tìm bà giáo tôi gặp lần đầu tối hôm trước nhưng không thấy bà đâu cả. Cô Miller ngồi ở cuối bàn tôi, một bà có vẻ người ngoại quốc đứng tuổi. Bà giáo dạy pháp văn như sau này tôi được biết, ngồi ở cuối một bàn khác. Mọi người đọc một bài kinh dài rồi hát một bài thánh ca, sau đấy một chị hầu bưng khay trà lên cho các cô giáo và bữa ăn bắt đầu. Đói ngấu nghiến và mệt lả, tôi húp luôn mấy thìa phần của tôi mà cũng chẳng cần nghĩ đến mùi vị nó ra sao. Nhưng ngay sau khi cơn đói đã hơi dịu, tôi mới thấy cái món ăn thật lợm giọng. Cháo đã khê, khoai lại thối, tồi tệ như nhau. Ngay đến người sắp chết đói ăn vào cũng đến phát ốm. Những chiếc thìa quấy uể oải, tôi thấy ai nấy nếm thử và cố nuốt, nhưng hầu hết đều phải bỏ dở. Bữa điểm tâm thế là xong. Nhưng chẳng ai ăn được gì hết. Người ta lại đọc kinh cảm ơn cái bữa mà người ta chẳng ăn được gì ấy và lại hát một bài hát thánh ca nữa, rồi tất cả học sinh rời phòng ăn để vào buồng học. Tôi là một trong những học sinh ra sau cùng. Lúc đi qua các bàn, tôi thấy một cô giáo cầm tô cháo nếm, đã nhìn các cô khác, thái độ của họ đều tỏ vẻ khó chịu và một cô to lớn nói lầm bầm.
Món hổ lốn đến lộn mửa, thực là xấu hổ. 15 phút trước khi giờ học lại bắt đầu, buồng học ồn ào, hỗn độn. Trong lúc ấy hình như người ta được tự do nói chuyện oang oang, thoải mái, nên các học sinh tận dụng cái quyền đó. Mọi chuyện dồn cả vào bữa ăn điểm tâm mà người nào người nấy đều nguyền rủa thậm tệ cho Hà. Những kẻ khốn khổ, đó là niềm an ủi độc nhất của họ. Lúc ấy trong buồng chỉ có một mình cô Miller, một nhóm học sinh quay xung quanh cô phàn nàn với dáng điệu hậm hực, bất mãn. Có vài người lẩm bẩm đến tên ông Brokenhurst. Thấy thế cô Miller lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, nhưng cô cũng chỉ ngăn sự bực dọc của học sinh một cách chiếu lệ, dáng chừng cô cũng đồng tình với họ. Đồng hồ trong buồng học điểm 9 tiếng, cô Miller rời đám học sinh ra giữa buồng, nói to. Im lặng, tất cả về chỗ. Kỷ luật được ổn định. Trong 5 phút, đám học sinh lộn xộn đã vào trật tự. Sự im lặng tương đối chấn áp được tiếng nói của những dân Babel. Những cô giáo lớp trên trở về chỗ ngồi đúng lúc, nhưng tất cả mọi người vẫn lặng lẽ như chờ đợi cái gì. Các học sinh ngồi sắp hàng trên các ghế dài ở dọc 4 cạnh buồng, 80 người cùng ngồi ngay ngắn không nhúc nhích. Một nhóm người trông thực kỳ dị, tóc ai nấy đều chải phẳng lật ra sau, không có lấy một chiếc búp quăn, họ ăn vận toàn màu nâu, áo dựng thẳng cao và một chiếc cổ áo hẹp bó lấy cổ. Đằng chiếc áo buộc những túi vải nhỏ, trông như túi tiền của những người trên dẻo cao xứ Scotland dùng trong khi làm việc. Tất cả đều đi bít tất len và giày nông dân buộc thẳng những vòng khuy đồng. Chừng hơn 20 người ăn mặc lối này là những thiếu nữ dậy thì hoặc có thể coi là những thiếu phụ nữa. Trông họ mặc không hợp lắm và có vẻ kỳ quái, ngay cả đối với người đẹp nhất. Tôi vẫn đứng ngắm họ, thỉnh thoảng lại nhìn các cô giáo. Tôi thực chẳng ưa cô nào cả. Cô to lớn thì hơi thô, cô da ngăm ngăm thì có vẻ nghiệt. Cô ngoại quốc có dáng cục cằn thô tục, còn cô Miller mới khốn khổ chứ, người thì đỏ nhừ, héo hắt, phờ phạc. Trong lúc tôi nhìn mặt từng người, tất cả các học sinh bỗng nhất loạt đứng cả dậy như bị bật lên bằng một chiếc lò xo. Có sự gì thế không biết? Tôi không nghe thấy một câu ra lệnh nào lạ quá. Trước khi tôi định thần được, cả lớp đã lại ngồi xuống như cũ. Nhưng mọi con mắt đều đổ dồn cả về một phía. Tôi cũng nhìn theo và trông thấy cái bà đã tiếp tôi đêm trước. Bà đứng ở cuối phòng trước lò sưởi, vì mỗi đầu buồng có một chiếc lò. Bà yên lặng và nghiêm nghị nhìn hai dãy học sinh. Cô Miller lại gần, hình như để hỏi bà điều gì, và khi đã được bà trả lời, cô lại quay về chỗ và nói to. Tập giảng viên lớp nhất, đi lấy những quả địa cầu ra. Trong khi lệnh đó được chấp hành, cái bà được hỏi ý kiến ấy thong thả đi qua buồng. Tôi cho rằng tôi có tính hay sùng bái, vì tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác kinh sợ thán phục trong khi nhìn theo bước chân bà. Bây giờ giữa ban ngày ban mặt, trông bà cao lớn, kiều diễm, cân đối, đôi mắt nâu ánh lên một vẻ nhân hậu, hàng lông mi đen dài, cong, thanh tú, làm nổi nước da trắng của vầng trán rộng. Hai bên thái dương, làn tóc nâu thẫm cuốn thành búp theo thời trang, thời mà những băng chít mỏng và tóc uốn vòng cũng chưa thịnh hành. Áo bà cũng rất hợp thời, dạ đỏ thắm điểm thêm một mảnh nhung đen y pha nho, một chiếc đồng hồ vàng, thời đó đồng hồ còn chưa nhiều như ngày nay, óng ánh, đeo bên thắt lưng. Xin để độc giả tự thêm vào, cho đầy đủ hình ảnh của bà, nét mặt thanh tú, nước da trắng hơi xanh, vẻ người quý phái đường bệ, và như vậy, độc giả sẽ có, ít ra, trong chừng mực ngôn ngữ có thể cho ta được, một ý niệm đúng về vẻ ngoài của bà Temple, Maria Temple, vì sau đấy, tôi được thấy tên đó ở một quyển kinh mà bà giao cho tôi đem đến nhà thờ. Bà hiệu trưởng ở Lowood, vì đó chính là bà, ngồi xuống trước hai quả địa cầu đặt trên một chiếc bàn, gọi tất cả học sinh lớn nhất đến chung quanh và bắt đầu giảng bài địa lý. Những lớp dưới thì được các cô giáo gọi đọc ôn sử ký, văn phạm, vân vân. Suốt trong một giờ đồng hồ, tiếp đến viết tập và số học. Rồi bà Temple dạy nhạc cho mấy học sinh lớn nhất. Mỗi giờ học, chiếc đồng hồ lại đánh chuông báo hiệu. Sau cùng, chuông đánh 12 tiếng, bà hiệu trưởng đứng dậy nói. Tôi có một điều muốn nói với các em. Tiếng rì rầm lúc cuối giờ học đã bắt đầu râm ran, nhưng khi tiếng bà vừa cất lên thì tất cả đều im bặt. Bà nói tiếp.
Bữa điểm tâm sáng nay các em không ăn được, hẳn các em bị đói. Vì vậy tôi đã bảo làm một bữa lót dạ bằng bánh và phô mát cho tất cả các em.
Các cô giáo nhìn bà ngạc nhiên.
Tôi chịu trách nhiệm về việc này, bà nói thêm như để giải thích cho các cô, rồi lập tức rời khỏi buồng. Ngay lúc đó, bánh và phô mát được bưng vào và phân phát khiến tất cả học sinh vui sướng. Bây giờ lại có lệnh, đi ra vườn, mỗi học sinh đội lên đầu một chiếc mũ cói thô có dây bằng vải sặc sỡ và khoác một chiếc áo choàng màu xám. Tôi cũng được mặc như thế và đi theo dòng người bước ra ngoài trời. Vườn là một khoảng đất rộng xung quanh có tường cao bao bọc nên không nhìn thấy được phong cảnh phía ngoài. Một hành lang có mái lợp chạy dài ở một bên và có những đường rộng bao quanh một khoảng đất ở giữa, chia thành từng khoảng nhỏ, mỗi khoảng là một mảnh vườn thuộc riêng từng học sinh có phận sự vun trồng. Khi muôn hoa nở rộ, hẳn là những khoảng vườn đó nom đẹp mắt lắm. Nhưng lúc này là cuối tháng giêng, tất cả đều bị lạnh giá, nhạt phai, úa tàn, ảm đạm. Tôi run rẩy đứng nhìn xung quanh. Đó là một ngày không thuận lợi lắm để tập tành ngoài trời. Vì tuy không hẳn có mưa, nhưng bầu trời âm u, bị sương mù vàng vàng che phủ, lâm thâm lất phất, dưới chân đất còn ướt lép nhép vì trận mưa ngập hôm qua. Những học sinh khỏe hơn chạy đây đó và chơi những trò chơi hoạt động, còn những cô xanh xao gầy yếu túm tụm ẩn dưới hành lang cho ấm. Nhưng vì sương mù dày đặc thấm vào đến thân hình run rẩy của họ, nên tôi luôn luôn nghe thấy bật ra những tiếng ho khan rỗng. Lúc ấy tôi chưa nói chuyện với ai, mà hình như cũng chẳng ai để ý đến tôi. Tôi đứng lẻ loi một mình, nhưng tôi đã quen với cảm giác đơn độc ấy. Nó không làm cho tôi buồn lắm. Tôi đứng dựa vào một chiếc cột ở hành lang, kéo áo choàng xám quấn chặt lấy mình, cố quên cái lạnh buốt bên ngoài và cái đói ghê gớm đang cào cấu bên trong để quan sát và suy nghĩ. Những ý nghĩ của tôi lúc ấy mơ hồ và rời rạc, không đáng ghi lại. Tôi khó mà biết mình đang ở chỗ nào. Gatterhead và cuộc sống đã qua hình như đã trôi đi xa tít tắp. Hiện tại thì mơ hồ bỡ ngỡ, tương lai thì mù mịt, không biết ra sao. Tôi nhìn quanh mảnh vườn giống như vườn của tu viện, rồi nhìn đến khu nhà, một tòa nhà lớn, một nửa có vẻ xám xịt và cũ kỹ, nửa kia còn mới nguyên. Phần nhà mới gồm lớp học và phòng ngủ, được những cửa sổ có khung chia từng ô và lưới mắt cáo chiếu sáng, làm cho tòa nhà nom như nhà thờ. Một tấm biển đá phía trên cửa ra vào khắc những chữ sau đây. Lowood Học Viện. Phần nhà này được xây dựng lại năm do ông Naomi Brockenhurst ở lâu đài Brockenhurst, trong lãnh địa này của bá tước. Hãy để cho ánh sáng của các con rạng rỡ trước mọi người, khiến họ có thể nhìn thấy rõ những việc làm đạo đức của các con và ca ngợi Đức Cha trên đời. Thánh Matthew quyển 16. Đọc đi đọc lại những dòng chữ, tôi cảm thấy cần phải được giải thích, và tôi không sao hiểu nổi hết ý nghĩa từng dòng chữ đó. Tôi đứng lặng suy nghĩ về nghĩa chữ học viện, và đang cố gắng tìm hiểu câu đầu có liên hệ gì với câu kinh phúc âm sau. Chợt một tiếng ho ngay phía sau lưng khiến tôi quay đầu lại. Tôi thấy một học sinh ngồi trên tấm ghế đá dài cạnh đấy đang cúi đầu đọc một cuốn sách có vẻ chăm chú lắm. Từ chỗ mình đứng, tôi có thể nhìn thấy tên cuốn sách là Rassala, cái tên rất lạ, do đó nó quyến rũ tôi ngay. Lúc dở một trang sách, bất chợt cô ngẩng mặt lên và tôi hỏi thẳng ngay. Quyển sách có hay không chị? Tôi đã có ý định sẽ hỏi mượn cô ta một hôm nào đó. Tôi thích đọc nó, cô ta phải trả lời tôi sau một hai giây im lặng ngắm nhìn tôi. Sách nói về gì hả chị? Tôi hỏi tiếp. Không hiểu tại sao tôi lại mạnh dạn làm quen nói chuyện với một người lạ như vậy. Điều đó ngược hẳn với bản chất và thói quen xưa nay của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng việc đọc sách của cô đã chạm tới một dây tình cảm đồng điệu nào đó trong lòng tôi, vì tôi cũng thích đọc sách, mặc dù là những sách vẩn vơ và trẻ con. Tôi không thể nào hiểu và lĩnh hội được những trang sách đứng đắn, thiết thực. Chị cứ đọc khắc biết. Cô bạn trả lời và đưa cuốn sách cho tôi. Tôi cầm đọc. Nhìn thoáng qua, tôi thấy nội dung không hấp dẫn như cái tên sách. Đối với sự thưởng thức còn trẻ con của tôi, thì Rassala chán ngắt. Trong đó chẳng có tiên, chẳng có thần thánh gì. Trên những trang, sách in chi chít những chữ. Chẳng có gì là sáng sủa vui mắt. Tôi trao cả quyển sách cho cô ta. Cô ta thản nhiên cầm lấy không nói nửa lời, và lại toan cúi xuống chăm chú đọc. Nhưng tôi lại đánh bạo quấy rầy. Chị có thể bảo giúp cho tôi biết những chữ viết ở tấm biển đá trên cửa ra vào kia nghĩa là thế nào không? Lộ Út học viện là cái gì?
Là ngôi nhà hiện giờ chị đang ở đấy.
Thế tại sao lại gọi là học viện? Nó có gì khác với các trường học khác?
Nó cũng có phần là một trường làm phúc. Chị với tôi và tất cả các chị em khác đều là những trẻ nuôi làm phúc. Hẳn chị là con mồ côi chứ? Chắc là cha hay mẹ chị đã mất rồi, phải không?
Cả hai đều mất từ khi tôi chưa biết gì.
Thế đấy, tất cả các con gái ở đây đều mất cha hoặc mẹ hoặc mất cả hai, và nhà này dạy dỗ trẻ mồ côi cho nên gọi là học viện.
Thế chúng mình không phải trả tiền sao? Người ta nuôi không chúng mình ư?
Chúng mình trả, hoặc bạn bè thân thích trả, mỗi người 15 bảng mỗi năm.
Thế tại sao họ lại gọi chúng mình là trẻ nuôi làm phúc?
Bởi vì 15 bảng không đủ bù vào tiền ăn uống và học hành của chúng ta, phần thiếu hụt phải trông vào tiền lạc quyên.
Những ai quyên?
Các ông, các bà từ thiện ở quanh vùng này và ở London.
Còn Naomi Brokenhurst là ai?
Là cái bà xây dựng nên lớp nhà mới này, như ở tấm bảng đá ghi rõ, và con trai bà ta kiểm soát và cai quản mọi việc ở đây.
Tại sao?
Vì ông ta là thủ quỹ kiêm quản lý của nhà trường.
Thế ra nhà này không phải là của cái bà cao lớn đeo đồng hồ vàng và đã bảo cho chúng mình ăn phở bánh và phó mát ư?
Cô Temple ấy à?
Ồ không, tôi cũng mong như thế.
Cô Temple phải báo cáo với ông Brokenhurst về mọi việc làm. Ông Brokenhurst mua tất cả mọi thứ ăn mặc cho chúng ta.
Ông ấy có ở đây không?
Không, ông ấy ở một lâu đài lớn, cách đây 2 dặm.
Ông ấy có tốt không?
Ông ấy là một mục sư, và người ta bảo ông ấy làm rất nhiều việc thiện.
Có phải chị vừa bảo cái bà cao lớn kia là cô Temple không?
Phải.
Còn những cô giáo khác tên là gì?
Cô có đôi má đỏ hồng tên là Smith. Cô ta trông nom việc khâu vá và cắt quần áo cho chúng ta, vì chúng ta phải may lấy quần áo, áo dài, áo lót bông và tất cả mọi thứ.
Cô người nhỏ nhắn tóc đen là cô Scatzer. Cô dạy sử văn phạm và dự tập ở lớp nhì.
Còn bà quàng khăn san và có chiếc khăn tay buộc bằng dây vải vàng bên cạnh sườn là bà Piero. Bà ấy từ tỉnh Lin bên Pháp sang dạy pháp văn.
Chị có yêu các cô giáo không?
Cũng yêu.
Thế chị có thích cô tóc đen, người nhỏ nhắn và bà...
Tôi không đọc được tên bà như chị.
Cô Scatzer nóng tính.
Chị phải cẩn thận, đừng có làm phật ý cô. Bà Piero không phải là một người xấu.
Nhưng cô Temple tốt hơn cả, có phải không?
Cô Temple tốt lắm và giỏi lắm. Cô ấy trên quyền tất cả các cô giáo vì cô hiểu biết rộng hơn cả.
Chị ở đây đã lâu chưa?
2 năm.
Chị cũng mồ côi chứ?
Mẹ tôi chết rồi.
Chị ở đây có sung sướng không?
Chị đặt nhiều câu hỏi quá. Tôi đã trả lời chị khá nhiều từ nãy rồi. Bây giờ tôi đang muốn đọc đây.
Nhưng vào lúc ấy có tiếng chuông báo hiệu giờ ăn bữa trưa. Tất cả lại trở vào nhà. Mùi thức ăn tỏa khắp phòng. Chúng tôi ngửi thấy cũng chẳng ngon lành gì hơn bữa điểm tâm. Thức ăn đựng trong 2 chậu thiếc lớn bốc lên mùi hôi nồng nặc. Món ăn đó gồm khoai tây nhạt nhẽo với những miếng thịt ôi nấu hổ lốn với nhau. Mỗi học sinh được chia một đĩa khá đầy. Tôi cố nuốt được chừng nào hay chừng ấy. Nghĩ bụng, không biết có phải ngày nào món ăn cũng như thế này không.
Sau bữa ăn, chúng tôi vào ngay buồng học. Bài học lại bắt đầu và tiếp tục cho đến tận 5 giờ.
Có mỗi một sự việc buổi chiều hôm đó khiến tôi chú ý là tôi thấy cô học sinh đã nói chuyện với tôi dưới hành lang bị cô Scatzer phạt trong giờ sử phải ra đứng ở giữa phòng học rộng thênh thang. Đối với tôi, hình phạt đó thực là nhục nhã, nhất là đối với nữ sinh lớn như thế. Cô ta ít nhất cũng phải 13 tuổi. Tôi đợi xem cô có vẻ buồn rầu và xấu hổ không, nhưng tôi rất ngạc nhiên thấy cô không khóc lóc, cũng không đỏ mặt. Bình tĩnh nghiêm trang cô ta đứng làm cái đích cho mọi cặp mắt đổ dồn vào. Tôi tự hỏi, làm sao mà cô ta lại có thể kiên trì thản nhiên chịu đựng được như vậy? Giả thử tôi ở vào địa vị cô, hẳn là tôi chỉ mong trời đất nứt ra mà nuốt chửng tôi đi cho xong. Trông cô ta hình như đang nghĩ đến điều gì vượt lên trên hình phạt, vượt lên trên hoàn cảnh của cô lúc ấy, chứ không nghĩ đến những điều đang diễn ra ở chung quanh hoặc trước mặt cô. Tôi đã được nghe nói về những giấc mơ trong lúc thức. Có phải lúc này cô ấy đang thức mà mơ không? Mắt cô ta nhìn xuống sàn nhà, nhưng tôi chắc cô không nhìn thấy sàn,
Cái nhìn của cô hình như quay vào bên trong, soi vào nội tâm cô. Tôi tin rằng cô đang nhìn những cái gì cô nhớ lại được, chứ không phải những điều có ở trong thực tại. Tôi tự hỏi không hiểu cô ta là người thế nào, tốt hay xấu. Đến quá 5 giờ chiều, chúng tôi lại ăn một bữa nữa, gồm một tách cà phê và nửa khoanh bánh mì đen. Tôi ăn bánh mì và uống cà phê một cách ngon lành, nhưng ước gì được ăn thêm chừng ấy nữa, vì bụng vẫn thấy đói. Sau chúng tôi được ra chơi nửa tiếng, rồi lại tiếp tục học, rồi lại đến cốc nước và chiếc bánh lúa mạch, đọc kinh và đi ngủ. Đó là ngày đầu tiên của tôi ở Lô Út. Chương 6. Ngày hôm sau lại bắt đầu như hôm trước, chúng tôi trở dậy mặc áo dưới ánh sáng của những ngọn đèn đêm, nhưng sáng hôm đó chúng tôi đành phải bỏ qua cái nghi lễ rửa mặt vì nước trong bình đã đóng băng. Từ chiều qua thời tiết đã thay đổi, gió đông bắc lạnh buốt thổi xít qua những kẽ cửa sổ suốt đêm làm chúng tôi nằm trên giường rét run lên và khiến cho nước trong bình cũng đóng băng cả. Chưa hết một tiếng rưỡi đồng hồ dài dằng dặc cầu nguyện và đọc kinh, mà tôi đã thấy người lạnh cứng đi. Sau cùng đến giờ ăn sáng, cháo buổi ấy không bị khê, ăn cũng được, nhưng ít quá, phần tôi chẳng được mấy tí, tôi ước gì được ăn gấp đôi. Ngày hôm ấy tôi được nhập vào làm một học sinh lớp 4 và tôi đã nhận được những bài làm và công việc thường ngày từ trước cho đến lúc ấy. Tôi mới chỉ là một khán giả trước cuộc sống ở Lô Út. Bây giờ tôi đóng một vai trò thực thụ. Lúc đầu, vì không quen thuộc lòng, tôi thấy bài vừa khó vừa dài, các môn học cứ thay đổi luôn cũng làm cho tôi lúng túng. Và tôi thấy vui thích vào khoảng 3 giờ chiều khi cô Smith đặt vào tay tôi một dải lụa mỏng dài 2 mã với kim khâu và đê, rồi bảo tôi ngồi vào một chỗ yên tĩnh trong buồng học mà viên dải lụa đó. Vào giờ ấy, hầu hết các học sinh đều ngồi khâu thế cả, nhưng có một lớp học sinh còn đứng đọc tụng quanh ghế cô Scudder. Và vì mọi người đều im lặng nên có thể nghe rõ chủ đề bài học với những câu đáp của mỗi học sinh và những lời của trách hoặc khen ngợi của cô Scudder lúc ấy. Đó là bài sử Anh Cắt Lợi. Trong số các học sinh đọc bài tôi nhận thấy có cô bạn quen ở dưới hành lang. Lúc bắt đầu bài học cô ta đứng ở hàng đầu nhưng vì đọc đôi chữ sai giọng hoặc vô ý không ngắt câu đúng, cô bỗng bị gạt xuống hàng cuối. Dù cô đã bị gạt vào chỗ tối tăm đó, cô Scudder cũng vẫn không thôi để ý chủ cô, luôn mồm mắng. Bớt, hình như đấy là tên cô ta, nữ học sinh ở đây đều được gọi bằng chữ tên của dòng họ, cũng như nam học sinh ở các nơi khác. Bớt, em đứng không thẳng chân, đứng lại cho ngay ngắn. Bớt, em cứ hất hàm ra đằng trước như thế rất khó coi, thôi nghe đi. Bớt, tôi nhắc lại rằng em phải ngẩng đầu lên, tôi không muốn thấy thái độ của em như vậy trước mặt tôi. Khi một chương đã đọc qua 2 lần, sách về gấp cả lại và các cô bị truy bài. Bài học gồm có phần nói về triều đại Charles đệ nhất và có nhiều câu hỏi phức tạp về sức trọng tải của tàu bè, luật về tiền tệ và thuế tàu bè. Những câu hỏi hình như hầu hết không thể trả lời nổi. Nhưng đến lượt bớt thì mọi chi tiết khó khăn đều được giải đáp ngay. Hình như tất cả bài học đều in trong trí nhớ của cô nên cô sẵn sàng trả lời về từng điểm. Tôi cứ đợi cô Scudder khen ngợi bớt, nhưng đáng lẽ khen thì bất chợt cô Scudder lại quát. Đồ bẩn, một đứa con gái ghê tởm, sáng nay lại không rửa móng tay. Bớt không hé môi, tôi lạ lùng cho sự im lặng đó. Tôi nghĩ, tại sao cô ta lại không phân trần rằng không thể rửa móng tay và cả mặt nữa vì nước đã đóng băng. Bỗng cô Smith bảo tôi cầm hộ cô một bút chì, làm tôi không chú ý theo dõi được. Trong lúc quấn chỉ, thỉnh thoảng cô lại hỏi chuyện, xem trước đây tôi đã đi học bao giờ, tôi có biết thêu thùa đan lát gì không? Suốt cho đến lúc tôi được tháo khoán, tôi không còn tiếp tục quan sát được hành động của cô Scudder. Khi tôi quay về chỗ ngồi, thì người đàn bà này cũng vừa ra một lệnh mà tôi chưa hiểu ý ra sao. Ngay lập tức Bớt bước ra khỏi lớp học, vào cái buồng con phía trong, nơi cất sách, và nửa phút sau đó cô bước ra, cầm một bó soi buộc chập lại ở một đầu. Cô cung kính đưa cho cô Scudder cái đồ dùng ghê gớm ấy, rồi cô lặng lẽ, không đợi phải bảo, cởi tạp dề ra. Cô giáo lập tức cầm bó soi quất mạnh vào cổ cô 12 cái liền. Bớt vẫn không hề nhỏ một giọt nước mắt, trước cảnh tượng ấy tôi ngừng khâu, ngón tay tôi run lên vì một sự tức giận vô ích và bất lực. Nét mặt đăm chiêu thường ngày của Bớt vẫn bình thản như thường, không hề thay đổi.
Đồ mặt sứa gan lim! Cô Scudder quát lên. Không làm sao sửa được cái thói quen lem lúc của mày. Cất soi đi!
Buck vâng lời. Tôi chăm chăm nhìn cô. Khi cô ở buồng sách bước ra, cô vừa cất chiếc khăn mùi xoa vào túi xong, có một vết nước mắt óng ánh trên gò má hốc hác của cô.
Cả ngày ở Lô Út, tôi cho giờ ra chơi vào buổi chiều là thú nhất. Mổ bánh và hớp cà phê vào khoảng 5 giờ chiều, nếu không làm thỏa mãn được cơn đói thì cũng làm cho người tỉnh táo lên. Sự câu thúc gò bó suốt ngày được nới rộng, không khí buồng học ấm cúng hơn buổi sáng. Lò sưởi được đốt sáng hơn để thay thế chừng nào những cây nến chưa được đem vào phòng. Ánh lửa rực đỏ, sự huyên náo, nhiều tiếng nói lẫn lộn chen nhau gây cho người ta một cảm giác tự do, thoải mái.
Buổi chiều, hôm tôi được chứng kiến cái cảnh cô Scudder hành hạ Buck, chị học trò của cô ta, tôi đi vẩn vơ theo thói quen giữa những dãy bàn ghế và những đám học sinh cười đùa vui nhộn. Tuy đi một mình nhưng tôi vẫn không cảm thấy lẻ loi. Khi đi qua những cửa sổ, thỉnh thoảng tôi lại vén màn cửa nhìn ra ngoài. Tuyết rơi mau, một cụm tuyết đã chất lên khuôn cửa kính phía dưới, ghé sát tai vào cửa sổ. Tôi phân biệt rõ tiếng lao xao vui vẻ trong nhà với tiếng gió than vãn thê thảm bên ngoài.
Có lẽ nếu tôi vừa rời bỏ một gia đình ấm cúng và cha mẹ thân yêu, thì giờ này hẳn là giờ phút tôi chua xót nhất, nhớ tiếc buổi chia ly. Tiếng gió hẳn phải làm cho lòng tôi rầu rĩ. Tiếng lao xao trong bóng tối này hẳn sẽ khuấy động sự yên tĩnh của tôi. Nhưng trong trường hợp hiện tại, tôi thấy ở cả hai một mối kích thích lạ lùng, liều lĩnh và phấn khích. Tôi muốn cho gió gào lên man dợ hơn nữa, bóng tối thêm mịt mù và những tiếng lao xao trở thành tiếng gầm thét. Nhảy qua các ghế, bò dưới các bàn, tôi đến gần một lò sưởi. Ở đấy tôi thấy Bớt quỳ bên cạnh cái chắn cửa cao bằng thép, tách mình ra khỏi mọi sự vật xung quanh, yên lặng, chăm chú đánh bạn với một cuốn sách. Cô đọc nó dưới ánh sáng lờ mờ của lửa than.
Lại cuốn Rassala đấy à? Tôi hỏi và tiến đến sau cô.
Ừ, cô ta nói, và tôi vừa đọc hết xong.
Và chừng 5 phút sau cô gấp sách lại. Tôi lấy thế làm thích, nghĩ thầm, bây giờ có lẽ mình có thể gợi chuyện cô ta. Tôi ngồi xuống sàn bên cạnh cô.
Ngoài tên Bớt xa, chị còn tên là gì nữa?
Helen.
Có phải chị ở xa đến đây không?
Tôi ở tít tận quá phía bắc, ngay sát biên giới tôi cách Lan.
Chị có bao giờ trở về không?
Tôi cũng mong thế, nhưng ai mà biết chắc được tương lai.
Hẳn là chị phải thích rời xa Lô Út chứ?
Không, tại sao lại thế? Tôi được gửi đến Lô Út để học tập, và nếu quay về trước khi đạt được mục đích thì còn làm được cái trò gì?
Nhưng cái cô giáo ấy, cô Scudder ấy mà, đối với chị thật là tàn nhẫn.
Tàn nhẫn? Không phải thế đâu, cô ấy nghiêm khắc. Cô không ưa những lỗi lầm của tôi.
Nhưng nếu tôi mà ở địa vị chị thì tôi rất căm ghét cô ấy, tôi sẽ chống cự lại. Nếu cô cầm cái roi ấy đánh tôi thì tôi giằng ngay lấy và bẻ ngay trước mặt cô ta cho mà xem.
Có lẽ rồi chị cũng sẽ không làm như thế đâu, mà nếu chị làm thì ông Brokenhurst sẽ đuổi chị ra khỏi trường. Như thế thật là một điều chua xót cho gia đình chị.
Thà cứ nhẫn nhục chịu đựng đau khổ, chỉ một mình chịu, còn hơn là hành động sốc nổi đem lại hậu quả tai hại cho cả những người thân của mình. Và lại Kinh Thánh cũng dạy lấy điều thiện mà trả lại điều ác.
Nhưng bị quật bằng roi và bị phạt đuổi ra đứng giữa buồng đầy những người thì ê chề lắm, mà chị đã lớn rồi. Tôi tuy bé hơn chị nhiều, nhưng không đời nào tôi chịu như thế.
Tuy nhiên, nếu chị không tránh được điều đó thì bổn phận chị là phải chịu đựng thôi.
Có là yếu đuối và dại dột mới nói là không chịu được, cái điều mà số mệnh đã định cho chị.
Nghe Bước nói, tôi rất ngạc nhiên, tôi không sao hiểu nổi cái thuyết nhẫn nhục này, lại càng không thể hiểu và thông cảm được với cái sự khoan dung của cô đối với người đã hành hạ cô. Tuy nhiên tôi cảm thấy Helen Bước quan niệm sự việc dưới một ánh sáng mà mắt tôi không nhìn thấy được. Tôi ngờ rằng có thể cô nói đúng và tôi lầm, nhưng tôi không muốn suy nghĩ sâu về chuyện đó, cũng như Felix, tôi gác nó lại, chờ đến mùa thuận tiện hơn.